kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm dình quý vị trong tình yêu thương của Ngài. Kính thưa quý vị, bất cứ cơn đau nào trên cơ thể đều thể hiện những vấn đề sức khỏe mà chúng ta đang gặp phải. Do đó, những dấu hiệu này không nên bỏ qua mà cần phải cực kỳ chú ý. Theo các chuyên gia y khoa, chân là khu vực nhạy cảm trên cơ thể bởi nó tập trung nhiều đầu dây thần kinh giống như bàn tay. Nếu vô tình bỏ qua, không chú ý tới những cơn đau chân, chúng ta sẽ không tìm được biện pháp chữa trị dứt điểm tận gốc và có thể sẽ đối mặt với những tình trạng sức khỏe tồi tệ sau này. Và sau đây là một số vấn đề về đau chân mà chúng ta không nên bỏ qua. Thứ nhất đó chính là đau xương cẳng chân. Đau đớn tại khu vực khớp cẳng chân thường được gây ra bởi thiếu hụt vitamin D. Tình trạng này cần được xử lý triệt để bằng cách bổ sung một số lượng vitamin D cho cơ thể. Thứ hai đó chính là chuột rút. Chuột rút là hiện tượng khó chịu khi chúng ta ngồi một chỗ quá lâu và ít vận động. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn có thể xảy ra kể cả khi chúng ta vận động thường xuyên. Trong trường hợp đó, hãy kiểm tra liệu cơ thể chúng ta có mất nước hay không. Thông thường, thiếu nước và lười vận động là nguyên nhân phổ biến cho hiện tượng này. Thứ ba đó chính là đầu gối. Một trong những cơn đau khó chịu tại khu vực chân là đau khớp gối. Tình trạng này thường được gây ra bởi tổn thương khớp nối khu vực đầu gối. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng có thể dẫn đến chứng viêm khớp mãn tính. Thứ tư đó chính là đau thần kinh tọa. Cơn đau nhói ở phía sau bắp chân cũng thuộc nhóm những tác động nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Tình trạng này gây ra do các dây thần kinh vùng hông phải chịu nhiều áp lực và kéo theo cảm giác đau nhói đột ngột. Nếu không được điều trị kịp thời, hiện tượng này sẽ để lại những di chứng nguy hiểm liên quan tới thần kinh. Thứ năm đó chính là đau buốt gót chân. Gót chân đau buốt như bị cắt bởi một vật nhọn, dù không có vết thương ngoài da, cũng là một trong những tình trạng đáng báo động của sức khỏe. Các chuyên gia cho biết cần tới những xét nghiệm và theo dõi để biết chắc chắn nguyên nhân và xác định biện pháp điều trị hợp lý nhất. Thứ sáu đó chính là những cơn đau gia tăng tại bắp chân. Đau chân kiểu này được ghi nhận thường xảy ra ở trẻ em trong thời điểm các cơ bắp chân đang phát triển. Đây có thể là tình trạng cơ thể không cung cấp đủ protein cho khu vực này, dẫn tới các nhóm cơ bị ức chế và gây đau nhức. Thứ bảy đó chính là tê chân. Tê chân cũng là vấn đề đánh dấu tuần hoàn trong cơ thể gặp vấn đề không nhỏ. Nếu thường xuyên vận động mà vẫn gặp tình trạng này, rất có thể là chúng ta đang gặp rắc rối liên quan tới thần kinh. Việc trị liệu bằng hóa trị đôi khi cũng gây ra tác dụng phụ khiến cho vùng chân bị tê buốt. Và đảm bảo tập thể dục thường xuyên cũng giúp cho chúng ta hạn chế những tác động tiêu cực này. Và cuối cùng đó chính là đau nhức bàn chân. Hiện tượng đau nhức bàn chân có thể gây ra bởi việc thiếu hụt những khoáng chất như là canxi, kali và magie. Để xử lý vấn đề này, chúng ta cần điều chỉnh lại khẩu phần, bổ sung thêm các loại khoáng chất vào chế độ dinh dưỡng. Nếu không được xử lý sớm, tình trạng này kéo dài sẽ cản trở những sinh hoạt bình thường về gây khó chịu không hề nhỏ. Kính thưa quý vị, các chuyên gia cùng lưu ý, duy trì tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giữ các khớp chân của chúng ta được khỏe mạnh, ngăn chặn nhiều nguy cơ mắc bệnh trên. Do đó, ngay từ hôm nay, mỗi người hãy nâng cao ý thức bản thân trong việc ăn uống và tập luyện hơn nữa. Điều này không chỉ giúp cho chúng ta chiến đấu với cơn bệnh mãn tính, mà còn chống lại nhiều bệnh tật khác.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Lúc bao công việc dưới đất làm Kính thưa quý ông bà, chị em, ở nước Ba Tư có một người nông gia tên là Ali Hafez. Nông gia này có một đời sống rất thoải mái vì ruộng vườn phì nhiêu, đem lại cho ông nhiều hoa lợi. Với vườn cây ăn trái sản xuất nhiều loại trái cây ngon ngọt, có thể bán với giá rất cao. Nhưng đến khi một người từ phương Đông đến kể cho ông nghe về câu chuyện về viên kim cương vô giá, mỗi ngày Ali Hafez chỉ mơ ước đến viên kim cương vô giá, và ông không chú ý đến ruộng nương, mùa màng hay là cây cối. Cuối cùng ông đã quyết định bán hết ruộng vườn để lên đường đi tìm viên kim cương vô giá. Ông đi khắp nơi, càng đi càng xa thì ông càng trở nên nghèo túng và không tìm được điều mình mơ ước. Đến khi không còn tiền bạc để tiếp tục diễn du tìm kim cương, Hafez đã tự sát và qua đời. Một ngày kia có một người đã mua ruộng của Ali Hafez, dẫn lạc đà ra suối nước sau vườn. Khi lạc đà đang uống nước, ông này thấy có một tia sáng lóe lên từ bãi cát ở bên suối. Ông chạy đến lụm lên và thấy đó là một viên kim cương khá lớn. Nhưng không phải chỉ có một viên kim cương, ông còn kiếm thêm nhiều viên kim cương nữa. Khu vườn của người nông dân Ali Hafez đã bán đi để đi tìm viên kim cương, sau đó trở thành mỏ kim cương Golconda nổi tiếng trên khắp thế giới. Kính thưa quý ông bà chị em, có một món quà vô giá mà nhân loại lãng quên. Chúng ta biết rằng người nông dân Ali Hafez, khu vườn của ông chính là mỏ kim cương Golconda nổi tiếng. Nhưng ông không chú ý, ông đã đi khắp mọi nơi để tìm cái viên kim cương mà ở trong khu vườn mình đã có. Ông không chú ý. Thưa quý bà chị em, trong tuần lễ tạo thế, Đức Chúa Trời đã thiết lập một ngày nghỉ để kỷ niệm công trình sáng tạo của Ngài. Và mỗi quốc gia cũng có ngày nghỉ để nhớ đến ngày lập quốc của mình. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3: ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Thật rõ ràng, chiều thứ sáu, sau khi đã làm xong công việc sáng tạo, Đức Chúa Trời nghỉ. Ngài lập ngày thứ bảy làm ngày kỷ niệm sinh nhật hàng tuần của thế giới. Chữ Sa-bát trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì? Là nghỉ. Ngài nghỉ không phải là vì Đức Chúa Trời mệt mỏi, nhưng Ngài muốn làm gương cho chúng ta. Ba điều mà Chúa dành riêng cho ngày Sa-bát mà Kinh Thánh ghi lại: thứ nhất, Ngài nghỉ; thứ hai, Ngài ban phước; và thứ ba, Ngài đặt là ngày thánh. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm nên ngày thánh, còn chúng ta thấy không ai có thể làm được. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài thiết lập lễ hôn nhân vào ngày thứ sáu, và Ngài thiết lập lễ Sa-bát vào ngày thứ bảy. Đó là cơ hội hàng tuần để chúng ta kết chặt tình thân với Ngài. Là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời nghĩ trong ngày Sa-bát đầu tiên với Adam và Eva. Ngài thiết lập chu kỳ tuần lễ 7 ngày vì sự lợi ích cho loài người. Tuy chúng ta nhớ đến Chúa mỗi ngày, nhưng Ngài muốn chúng ta đặc biệt định riêng ngày thứ bảy trong tuần cho Ngài. Trong ngày đó chúng ta được bổ sức lại về phương diện thể chất và tinh thần. Khi ban luật pháp cho con người trên núi Sinai, Chúa đặt điều răn về ngày Sa-bát ngay giữa 10 điều răn. Đó là cái ấn đóng trên luật pháp của Ngài. Chúa viết trong điều răn thứ tư thật rõ ràng: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Đức Chúa Trời đã viết 10 điều răn bằng chính ngón tay của Ngài trên hai bảng đá, mà trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 31 câu 18 đã khẳng định như vậy. Ngài muốn chúng ta giữ ngày thứ 7 để kỷ niệm công trình tạo thế của Ngài. Nếu mọi người đều giữ ngày Sa-bát là ngày nghỉ thì họ chẳng bao giờ quên đấng tạo hóa của mình khi họ giữ ngày thứ 7. Có người nói rằng Sa-bát là của dân Do Thái. Nếu vậy thì dân này giết người, trộm cướp, nói dối mới là phạm pháp hay sao? Còn chúng ta là được tự do phạm các điều răn hay sao? Có đúng như vậy hay không? Thưa không. Sứ đồ Gia Cơ dạy rằng nếu chúng ta phạm một điều răn tức là phạm hết thảy. Gia Cơ đoạn 2 câu 10. Nếu chúng ta phạm một điều răn tức là phạm hết thảy. Như thế nếu phạm điều răn thứ tư thì chúng ta cũng phạm 9 điều răn khác. Trước khi dân Do Thái lập quốc đã có 135.000 ngày Sa-bát được người ta dân giữ rồi. Như vậy thì ngày Sa-bát không phải của người Do Thái, vì Chúa phán: ngày Sa-bát của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy thì nhiều người nghĩ là Đức Chúa Giê-xu từ sự chết sống lại, cho nên họ chuyển cái ngày Sa-bát ra thành ngày Chủ nhật vì Đức Chúa Giê-xu sống lại vào ngày thứ nhất. Nhưng thực tế Đức Chúa Giê-xu giữ ngày nào? Khi sống ở thế gian, Đức Chúa Giê-xu luôn luôn giữ liên kết với Đức Chúa Cha. Ngày nghỉ và thờ phượng cũng vào ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Trong Luca đoạn 4 câu 16, Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy mà đọc. Như vậy trong Kinh Thánh Luca đoạn 4 câu 16 nói rằng theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy mà đọc. Nếu Chúa cần nghỉ ngơi để tương giao với Đức Chúa Cha trong ngày Sa-bát thì chúng ta còn phải cần giữ ngày đó hơn nữa. Chính Ngài đã phán trong Mác đoạn 2 câu 27 và 28: vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người, vậy con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Như vậy thì ngày Sa-bát là ngày mà Chúa vì chúng ta mà lập nên. Khi Đức Chúa Giê-xu chết, 3 ngày sau Chúa sống lại và sau đó thì Chúa thăng thiên, chúng ta biết rằng Ngài bị đóng đinh trong ngày thứ 6 là ngày sắm sửa, trong Luca đoạn 23 câu 54. Và trước khi chết, Ngài tuyên bố mọi việc đã được trọn trong Giăng đoạn 19 câu 30. Đó là sự chết để cứu nhân loại đã hoàn tất. Và Chúa Giê-xu đã nằm yên trong mồ mả trong suốt ngày thứ 7, tức là ngày Sa-bát. Và đến ngày thứ nhất thì Ngài phục sinh. Như vậy thì chúng ta biết Chúa dạy chúng ta phải giữ ngày nào. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 16, Chúa làm phép lạ về bánh mana. Và câu 26 dạy rõ ràng rằng ngày thứ 7 chính là ngày Sa-bát, chứ không phải ngày Chủ nhật. Chúa truyền cho chúng ta làm việc trong 6 ngày và nghỉ ngày thứ 7. Điều này rất hợp lý. Làm trước rồi nghỉ sau. Một số người nói rằng nghỉ ngày nào cũng được. Một số khác thì nói rằng họ giữ ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật, để kỷ niệm Chúa sống lại. Nhưng Kinh Thánh không có một câu nào dạy chúng ta giữ ngày thứ nhất. Khi chúng ta đọc toàn bộ cuốn Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, không có một câu nào nói điều này. Đức Chúa Giê-xu truyền các môn đồ giữ ngày Sa-bát, nói về sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem xảy ra 40 năm sau cái chết của Ngài. Chúa tiên tri trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20: hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh trong mùa đông hay là ngày Sa-bát. Và Ngài muốn dân sự tiếp tục thực hành những điều Ngài dạy. Các môn đồ vẫn giữ ngày Sa-bát sau khi Chúa chết. Chúng ta có thể đọc trong Luca đoạn 23 câu 54 đến câu 56, Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 14, hoặc là đoạn 18 từ câu 1 đến câu 4. sứ đồ văn, một môn đồ yêu quý của Chúa đã giữ ngày thứ bảy hàng tuần. Ông viết trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10: nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Và theo gian ngày của Chúa, tức là ngày thứ bảy, vì chính Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 8: con người là Chúa ngày Sa-bát. Như vậy ngày Sa-bát là một dấu hay là một ân tín? Chúa phán trong Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 12: ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Vì chúng ta giữ ngày Sa-bát, mọi người sẽ biết Chúa biệt chúng ta ra thánh. Đức Chúa Trời gọi ngày Sa-bát là một dấu, dấu giữa Ngài và dân sự Ngài. Những người lính thường có mật hiệu và riêng họ với nhau để họ biết. Khi mà nói trúng những mật hiệu ấy thì họ mới được vào trại. Ngày Sa-bát là một mật hiệu, một dấu. Chúng ta giữ ngày Sa-bát đã bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa. Nếu không giữ ngày Sa-bát thứ bảy, chúng ta tỏ lòng bất trung với Chúa. Khi giữ ngày Sa-bát, chúng ta tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về hai công việc lớn nhất mà Ngài đã làm. Thứ nhất, Ngài dựng nên chúng ta, và Ngài cứu chuộc chúng ta. Ngày Sa-bát sẽ được tiếp tục giữ trong cõi đời đời. Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23: Đức Giê-hô-va phán, vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta. Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta biết, từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Như vậy thì trong trời mới đất mới, trong ngày Sa-bát, mọi xác thịt sẽ đến thờ phượng Chúa. Ngày thứ bảy Sa-bát được thiết lập trước khi tội lỗi xâm nhập thế gian, và sẽ không hề bị hủy bỏ khi Đức Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Và thậm chí trong trời mới đất mới, mà khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài đem chúng ta ở trong cõi đời đời, mọi người được cứu sẽ tiếp tục giữ ngày Sa-bát. Nếu muốn được vào thiên đàng thì chúng ta phải tự giữ trọn vẹn 10 điều răn, trong đó có điều răn thứ tư là giữ ngày thứ bảy, là ngày thờ phượng. Chúng ta biết rằng khi giữ ngày Sa-bát, mọi ông bà chị em chúng ta sẽ được nhiều ơn phước. Những người dân giữ ngày Sa-bát sẽ nhận được điều ơn phước, và Chúa hứa rằng trong Ê-sai đoạn 58 câu 13 và 14: nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi cao trên đất. Và Chúa hứa họ sẽ được cởi trên nơi cao trên đất. Thật là một ơn phước lớn chừng nào. Như vậy chúng ta biết ngày Sa-bát là ngày kỷ niệm sự tạo thế. Ngày Sa-bát là ngày mà chúng ta được sống gần với Chúa. Chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta lắng nghe lời Ngài, chúng ta ngưng những sinh hoạt hàng ngày như làm việc, mua bán, học hành, du lịch, và giữ trọn vẹn ngày thánh của Chúa. Ngày Sa-bát cho chúng ta niềm vui được thông công với những người cơ đốc khác. Ngày Sa-bát là ngày kết chặt tình thân ở trong gia đình. Khi mọi người trong gia đình không làm công việc gì hết, trong ngày đó người cha, người mẹ và mọi người con cái được nghỉ ngơi, cả gia đình được hưởng sự hiện diện quý báu của Chúa. Mọi người dành thời giờ chăm sóc lẫn nhau, sum họp vui vẻ để học Kinh Thánh, hát ngợi khen, cầu nguyện, lễ bái và đi dạo giữa cảnh thiên nhiên với nhau. Ngày Sa-bát cũng là ngày mà cơ hội chúng ta làm công việc thiện. Chúng ta có thể thăm viếng người láng giềng, người hàng xóm bị bệnh mà trong suốt tuần chúng ta bận rộn không có thời gian thăm viếng. Chúng ta chia sẻ với những người cần những lời an ủi. Và ngày Sa-bát cho chúng ta có cơ hội thi hành những việc làm yêu thương mà trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 12 chính Đức Chúa Giê-xu phán: trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Ngày Sa-bát còn là ngày để chúng ta bồi dưỡng đời sống thuộc linh. Chúng ta biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh bằng sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu trong gia đình và trong hội thánh chúng ta, vì Ngài ban phước cho ngày Sa-bát và chúng ta hưởng ngày Sa-bát với Chúa ở trên thiên đàng. Chúng ta có thể tóm tắt những lợi ích khi kết chặt tình thân với Đức Chúa Giê-xu qua mối tương giao mỗi ngày, mỗi tuần trong một chữ Sa-bát, tức là nghỉ. Kinh Thánh gọi ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ. Lê-vi ký đoạn 23 câu 3: ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ. Khi chúng ta có kinh nghiệm được sự nghỉ ngơi, gần gũi với Chúa trong ngày Sa-bát hàng tuần ở dưới thế gian này, chúng ta sẽ được hưởng niềm vui nghỉ ngơi trọn vẹn với Ngài trong ngày Đức Chúa Giê-xu phục lâm và đưa chúng ta về trên thiên đàng. Chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an, hạnh phúc không gì so sánh được, và chỉ người nào có kinh nghiệm mới hiểu được. Ông bà, chị em, tôi kêu gọi chúng ta phải giữ ngày Sa-bát để chúng ta có sự ơn phước này trực tiếp từ Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.